Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng chư tôn đức tăng trong ban tổ chức khóa tu Phật Thất. Thưa quý vị Phật tử, hôm nay ngày 27 tháng Giêng năm Kỷ Sửu, tôi lại có dịp đến với đạo tràng để nói chuyện với quý vị về một số vấn đề về Phật pháp. Khóa tu Phật Thất lần thứ 55 này, quý Phật tử đã trải qua 6 ngày. Thông thường với một cái thời gian như vậy, chúng ta làm việc với một cái trạng thái mất chánh niệm, mất tỉnh thức, một việc làm không có lợi ích. Chẳng hạn như là chúng ta đi chơi, chúng ta làm những việc nó mang cái tính buông lung, phóng dật. Thì trong những thời gian ấy, khi chúng ta thực hiện những cái việc làm như thế, thì cái thân của chúng ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng, và cái tâm của chúng ta nó vô cùng tán loạn và nó không được an định. Nhưng mà với cái thời gian 6 ngày tu tập như quý vị ở đây, thì tôi chắc chắn rằng cái tâm của quý vị sẽ được thanh tịnh và cái thân của quý vị cảm thấy được an lạc, nhẹ nhàng, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, và cái tâm của mình cảm thấy được thanh thản, được định tĩnh, và cái trí tuệ của mình nó được sắc bén ra, nó nhìn được chân tướng sự thật của cuộc đời. Và cái phước đức của mình, cái công đức của mình, nó lớn dần theo cái chiều hướng tu tập của mình. Như vậy, nếu chúng ta xét ở trên bình diện của một cá nhân nào đó, thì chúng ta thấy rằng thời gian tu tập nó sẽ tỷ lệ thuận với cái suối nguồn an lạc và hạnh phúc. Nó tỷ lệ thuận với cái sự giác ngộ, cái sự tỉnh thức. Chính vì lẽ đó mà các vị cổ đức mới nói rằng thương mình tu tập là khôn, thương mình phóng dật thì tự chôn lấy mình. Nếu mà mình biết cách mình thương mình, mình thương mình tu tập, mình đem những cái giá trị đạo đức đi vào trong tâm của mình, mình đem những cái suối nguồn hạnh phúc đi vào trong tâm của mình, mình huân tập cái tâm của mình nó được thánh thiện. Khi mà mình thương mình được thì chính là mình thương tất cả nhân loại. Vì mình thương mình được thì mình mới có khả năng mình thương người khác và mình chia sẻ những hạnh phúc cho người khác. Còn nếu mà mình cũng thương mình nhưng mà thương đặt trên nền tảng của tà kiến, đặt trên nền tảng của dục vọng, thì mình thương mình bằng cách mình phóng dật, buông lung, mình chỉ biết hưởng thụ cho cá nhân mình thôi. Mình hưởng thụ bằng những cái vật thực theo như bản năng, theo những cái lề lối cũ xưa của mình, thì mình thương mình cách đó thì mình tự chôn lấy mình. Chôn lấy mình là mình chôn mình lấp mình, để cho mình đi vào trong bóng tối của khổ đau, của bất hạnh. Như vậy quý vị ở đây, mình đang thương mình bằng cách nào đây thưa quý vị? Mình thương mình là mình tu tập. Quý vị có cảm thấy rằng mình có hạnh phúc hay không? Thì đề tài hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho toàn thể đạo tràng ở đây là hạnh phúc chân thật. Thông thường người ta quan niệm cái hạnh phúc, cái hạnh phúc là một cái gì đó nó thỏa mãn cái nhu cầu của mình, chẳng hạn như nó thỏa mãn về tiền tài, nó thỏa mãn về sắc đẹp, thỏa mãn về danh vọng, địa vị, quyền chức, ăn ngon và ngủ kỹ. Chẳng hạn như cái hạnh phúc của lứa đôi, hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của sự yêu đương tình cảm nào đó được bền lâu, thì người ta cảm thấy rằng đó là hạnh phúc. Nhưng mà với chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn, có cái nhìn tuệ giác hơn, thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái giá trị hạnh phúc đó, nếu nó không có sự hỗ trợ của thiện pháp, không có sự nâng đỡ của thiện pháp, không có sự bảo trì của thiện pháp, và không có sự soi rọi của chánh kiến và bảy chi phần còn lại trong bát chánh đạo, nghĩa là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nếu cái hạnh phúc đó nó không có sự hộ trì, không có sự soi rọi của con đường bát chánh đạo, thì cái giá trị hạnh phúc đó nó sẽ rất là mong manh, nó rất là dễ vỡ. Như Tổ Quy Sơn ngài nói, Tổ Linh Hữu đó thưa quý vị, thí như sưng sương hiểu lộ, thúc hốt thúc vô, ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. cái hạnh phúc nó mong manh, giống như sương mùa xuân mà sớm mai nó có rồi nó sẽ tan đi. Nó có, nó thoạt chút bèn tan, nó có rồi cái nạn tan đi. Quý vị thấy như trong những thời chiến tranh, có những đôi trai gái mới sớm mai làm đám cưới, buổi chiều nghe tiếng gọi của Tổ quốc lên đường và bỏ mạng ngồi xa trường. Mới vừa chớm nở rồi buổi chiều hôm đó lại dập tắt đi. Cái hạnh phúc nó mong manh, nó mong manh như vậy đó thưa quý vị. Đó là mình xét trong một cái tình huống nào đó thôi. Rồi tổ nói rằng là cây bờ dây giếng đâu đặng lâu dài. Có một câu chuyện như thế này. Một con người bị hổ chụp bắt và rượt người đó, rượt đuổi người đó. Người đó đã đu mình xuống một cái giếng sâu. Ở dưới đáy giếng đó nó có những con rắn hổ mang rất là hung dữ. Rồi ở trên cái sợi dây đó có hai con chuột, nó gặm cái sợi dây đó. Rồi người đó đu mình lơ lửng ở dưới cái bọng giếng đó. Rồi ở trên cao nó có giọt mật, nó nhỏ xuống từng giọt, người đó hứng lấy và nuôi sống bằng những giọt mật đó. Những giọt mật đó ví như là hạnh phúc. Nếu mà con chuột nó cắn, nó cắn đến cái độ cái sợi dây đó bị đứt, thì người đó như thế nào thưa quý vị? Người đó sẽ rơi xuống, sẽ gặp những con rắn hổ mang. Nhưng mà người đó cố vươn lên thì trên cái miệng giếng thì có con cọp nó đang đứng nó rình. Thì cái sự mong manh của con người nó cũng như vậy. Cái con rắn đó nó nằm ở dưới đấy là tượng trưng cho cái gì thưa quý vị? Cho cái sự mê mờ của mình. Sau khi mình mê mờ, mình chết đi thì mình sẽ luân hồi trong sáu nẻo. Và hai con chuột đó nó tượng trưng cho cái ngày và đêm. Một ngày đã qua, mạng diệt tùy giảm như thiểu thị ngư, tư hữu hà lạc, đảng niệm vô thường, thận vật phóng vật. Thì một ngày đã qua, thời gian nó ra đi, thì cái thời gian đó mình sẽ tiến gần đến cái chết. Nhưng mà cái chết của mình sẽ biết rằng chết sẽ đi về đâu. Cái điều đó mới là quan trọng. Thì Tổ Quy Sơn Ngài nói rằng cây bờ dây giếng đâu đặng lâu dài, làm sao mà lâu dài được. Như vậy mình muốn tìm hạnh phúc, mình phải tìm cái hạnh phúc chân thật. Thì như vậy hạnh phúc chân thật là gì? Cái hạnh phúc chân thật đó nó không bị chi phối bởi thời gian, nó không bị chi phối bởi vô thường, nó không bị chi phối bởi cái sự trẻ hóa, già nua, bệnh hoạn và cái chết. Quý vị thấy có phi lý không? Tại sao cái hạnh phúc mà nó không chi phối trong tất cả cái sự sanh, lão, bệnh, chết? Như vậy cái hạnh phúc đó là gì thưa quý vị? Cái hạnh phúc đó là gì? Nó có mặt ở đâu? Quý vị có biết không? Cái hạnh phúc đó nó sẽ có mặt ở nơi cái tâm của mình không có bị sai lầm. Nó có mặt ở đâu nữa? Nó có mặt ở nơi cái tâm không có bị loạn động. Và nó có mặt ở đâu nữa? Nó có mặt ở cái tâm rõ ràng, soi sáng, thường biết của mình. Hay nó có mặt ở cái trí tuệ của mình? Thì nếu như một người mà cố đi tìm hạnh phúc mà người đó bị phạm trong bốn điều đạo đức, người đó đã bị lỡ phạm trong bốn điều đạo đức, đó là gì? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ. Người đi tìm hạnh phúc như vậy mà bị lỡ phạm trong bốn cái tội cực trọng nghiệp đó, thì cái hạnh phúc đó nó có lâu dài không thưa quý vị? Có một câu chuyện về thời Xuân Thu. Có một ông vua rất hùng mạnh tên là Ngô Hù Sai. Sau khi ông đem quân ông đánh vào bên nước Việt đó, thì ông đánh thắng. Rồi ông bắt cái vị vua đất Việt tên là Việt Vương Câu Tiễn đó, ông đem về, ông làm, ông đầy đi Khổ Sai. Và ông chiếm lấy nàng Tây Thi, một con người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đem về làm tỳ thiếp cho ông. Mà Tây Thi đó là người vợ của Phạm Lãi, một con người dũng khí tài ba và được phò tá cho Việt Vương Câu Tiễn. Thì khi đó Tây Thi chấp nhận làm thê thiếp của vị vua Phù Sai đó. Nhưng mà cái tâm của cô ta thì luôn luôn lúc nào cũng hướng về Phạm Lãi. Do đó mà những cái vị quân sư của nước Việt đã dùng cái thuật mỹ nhân kế đó mà làm cho nước Ngô suy giảm đi. Và cuối cùng Việt Vương Câu Tiễn về nước phục quốc và đánh lại. Cuối cùng ông vua Phù Sai phải chịu bại trận và bị mất nước. Cái tình cảm, cái hạnh phúc nó mong manh. Thậm chí một con người có đầy đủ quyền lực, đầy đủ uy quyền, vậy mà tìm kiếm cái giá trị hạnh phúc đó trong một khoảng thời gian nào đó thôi, không được lâu dài. Nếu mà chúng ta bị sai phạm trong bốn cái điều đạo đức đó, thì chúng ta truy tìm hạnh phúc, thì cái hạnh phúc đó sao? Hạnh phúc đó không bao giờ tồn tại lâu dài được. Bởi vì sao thưa quý vị? Bởi vì cái giá trị hạnh phúc nó đặt trên một cái nền tảng của bất thiện. Khi cái tâm của chúng ta nó bất thiện, nó sẽ tạo thành một cái nhân tố, nó đi vào trong tâm của mình. Cái hạt nhân đó nó tích lũy, gọi là cái gì? Gọi là dị thục, quả dị thục. Nghĩa là cái nhân của nó chưa được chín. Khi chúng ta tạo nhiều cái nhân, kiểu là cái nhân bất thiện nó đi vào trong tâm của mình, thì một ngày nào đó nó gặp duyên. Nó gặp duyên là nó nảy mầm, thưa quý vị. Như có những người họ cho rằng tại sao có những người làm ác mà cuộc đời của họ vẫn được sung túc, vẫn được hạnh phúc, còn những người làm thiện thì cả cuộc đời chỉ bị khổ đau, bị thất bại, thảm hại. Quý vị có thấy điều đó không? Điều đó là chắc chắn hiện hữu trên cuộc đời này rất nhiều. Quý vị biết sao không? Vì những người mà làm ác, sở dĩ mà giờ này họ được hạnh phúc, họ được giàu sang, là họ đời trước của họ đó có gieo cái nhân thiện đó thưa quý vị. Cái hạt nhân thiện đời trước của họ đó. Nhưng mà đời bây giờ họ làm ác, họ cũng tạo ra một cái nhân bất thiện. Họ tạo nhiều nhân bất thiện chứ không phải một nhân đâu. Nhưng mà sao? Trong cái thời điểm nó chưa có đủ duyên, nó nảy nở lên những hạt giống bất thiện đó, mà nó chỉ đủ những cái duyên nó nảy nở những hạt giống thiện mà thôi. Cũng giống như quý vị mà trồng lúa đó mà, mình có được cái hạt lúa, hạt đậu, hạt bắp, mình để trong nhà đó, mình cột, mình cất ở trong nhà, thì nó có cơ hội để nảy mầm không thưa quý vị? Không, nó không có cơ hội để nảy mầm. Nhưng mà một lúc nào đó mình có một cái mảnh đất, cái hạt giống đó được bỏ vào ở trong cái mảnh đất đó, thì nó nảy mầm. Thì cũng như vậy, cái người mà làm ác đó, đời trước họ có những cái hạt giống thiện, Bây giờ gặp được cái mảnh đất, gặp được duyên, nó nảy ra, người ta đang hưởng phước đó thưa quý vị. Chứ không phải là người ta đang cái nghiệp bất thiện đó mà đưa một cái quả an vui hạnh phúc đâu. Không phải đâu thưa quý vị. Đó là cái nhìn của Đức Phật. Đó là cái tuệ giác của Đức Phật đã soi thấy, soi rọi và kết tập lại thành kinh tạng để chúng ta chiêm nghiệm và chúng ta thực tập. Còn sở dĩ mà chúng ta làm thiện ngày hôm nay mà tại sao gặp những cái điều không có được hạnh phúc, không có sự may mắn tí nào, quý vị biết không? Bởi vì chúng ta đời trước cũng đã tạo những cái nghiệp nhân bất thiện, giờ này chúng ta mới làm thiện, thì bây giờ cái duyên của nó đủ, thì cái hạt giống bất thiện đó nó có cơ hội nó nảy mầm lên. Nhưng mà nó nảy lên, mình không có tưới tẩm cho nó những cái yếu tố để phát triển lên, mạnh lên, thì cái hạt giống đó nó sẽ thúi đi, nó sẽ tắt đi, nó sẽ chết đi. Thì bây giờ chúng ta có được hạnh phúc, chúng ta có một cái đường lối tốt đẹp, chúng ta nếu là những người mà ngày hôm nay chúng ta bị khổ đau, thì chúng ta phải nhìn đến ánh sáng mà hướng tới cái hạnh phúc của mình, hướng tới cái giá trị tốt đẹp của mình. Cho nên ở trong Di Thức Học, Ngài Đường Hiền Trang qua 17 năm đi du học và cái sự nỗ lực của Ngài tu tập, thì Ngài đã uyên thâm về cái môn Di Thức Học. Ngài nói rằng tất cả những cái hành vi, những cái lời nói, những cái việc làm, nó đều có ba đặc tính. Cái đặc tính gì quý vị biết không? Cái đặc tính thứ nhất là nó rơi vào trong cái tàng thức của mình. Cái tàng thức là nó rơi vào trong cái kho chứa của mình. Cái tâm mà nó chứa đựng tất cả những hạt giống thiện và bất thiện. Rồi sao nữa? Nó duy trì, nó tiếp nối, nó giữ gìn cái nội thân và nó biểu hiện ra ngoại cảnh. Cái thứ ba nữa là gì? Nó tiếp nối qua cái đời sau. Nó làm nhân, làm duyên để mà tiếp nối qua đời sau. Cho nên không có một cái hành động nào, không có một lời nói nào, không có một sự tác ý nào mà nó không rơi vào trong cái tàng thức và nó sự biểu hiện và kết nối qua đời sau. Do đó mà chúng ta ngày nay học Phật, chúng ta biết được cái giá trị đó, chúng ta biết được đạo lý, thì chúng ta phải làm sao? Quý vị hôm bữa giờ đã có một cái sự kinh nghiệm mà để mình làm sao mình có được cái giá trị hạnh phúc chưa? Bây giờ mình làm gì đây? Mình làm gì để mà cái tàng thức của mình nó đầy đủ những cái hột giống thiện, và cái sự biểu hiện của nó bằng cái cảnh giới an vui, và nó giữ gìn cho cái thân của mình được tướng hảo, và nó tiếp nối qua đời sau một đời sống thánh thiện hơn. Quý vị biết cách làm không? Cái cách gì? Ở đây là một tông chỉ rất là rõ ràng. Vì sao niệm Phật mà được như vậy? Mình phải hiểu. Khi mình hiểu, mình tin và mình có một cái sự nỗ lực, thì mình sẽ có được cái hạnh phúc đó. Khi mà mình niệm Phật, là cái tâm của mình nó đã chứa đựng những hạt giống niệm Phật. Mình rót vào trong tâm của mình bằng những câu niệm Phật, bằng những cái đặc tính của Đức Phật, bằng những cái tính của Đức Phật, thì cái tâm của mình nó đầy ra. Cái tàng thức của mình nó dung chứa toàn là cái giá trị đạo đức, cái tuệ giác của Phật mà thôi. Có cái gì mà nó ra ngoài không thưa quý vị? Mình đã biết chắc rằng, như Tổ Huy Sơn Ngài nói ở trong kinh đó, giả sử ba thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên ngộ hậu thời, quả báo hoàng tự thọ, trăm ngàn đời làm nghiệp không có mất, nhưng mà nhân duyên nó có thì nó nảy hết tất cả những cái mầm đó ra. Thì ngày nay chúng ta nỗ lực, mùa xuân đây lẽ ra là người ta nói tháng giêng là tháng ăn chơi, nhưng mà quý vị đã có ý thức được muốn làm giàu cái tàng thức của mình, muốn làm giàu cái sự hạnh phúc chân thật của mình mà quay về đạo tràng để tu tập. Cái khi mà cái hạt giống niệm Phật đó nó đi vào, nó làm, nó lấp đầy cái tàng thức của mình, thì cái sự biểu hiện của nó cái gì? Nó biểu hiện cái gì thưa quý vị? Nếu mà cái thân căn của mình, nó sẽ biểu hiện bằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Rồi cái cảnh giới mà nó chiêu cảm, cái đặc tính thứ hai đó, ở trong duy thức học đó, là gì? Cái cảnh giới của chúng ta sẽ thâm nhập ở cảnh giới nào? Quý vị biết không? Cái cảnh giới tịnh độ đó thưa quý vị. Cho nên cái pháp môn niệm Phật nó rất là rõ ràng, nó rất là thực tế, nó không có cái gì mà gọi là một ẩn số hết thưa quý vị. Đứng trên bình diện của khoa học, mà pháp tướng ở trong duy thức học gọi là pháp tướng, thì chúng ta cũng thấy cái điều này rất là rõ ràng. Khi cái giá trị nó niệm Phật, nó sẽ lấp đầy cái tâm của mình, và cái duy trì thân căn và khí thế gian. Thân căn thì nó biểu hiện ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hoặc là những cái tướng trượng phu. Và cái sự biểu hiện ra cái cảnh giới gọi là khí thế gian đó, thì cái cảnh giới nó là cái cảnh giới tịnh độ. Cho nên là trong Kinh Di Đà nói đó thưa quý vị, nhược thiện nam tử thiện nữ nhân câu hội nhất xứ. Chỉ có những người thiện, thiện nam thiện nữ mới câu hội được về cái thế giới đó thôi. Người ác người dữ không bao giờ có mặt ở thế giới đó. Thiện nam thiện nữ nhân câu hội nhất xứ, ở trong Kinh Di Đà đó, câu hội về cái chỗ đó đó. Vì sao? Vì cái giá trị niệm Phật, cái tâm của họ nó chiêu cảm ra cái cảnh giới đó, nó mới có thể thấy được cảnh giới đó, nó tiếp nhận được cảnh giới đó. Chứ những con người mà tạo những cái tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, phỉ báng tam bảo, những cái tội đó gọi là những tội ngũ nghịch, gọi là cũng có thể gọi là nhất xiển đề. Vì khi mà người ta tạo những cái tội đó, cái tội đó nó sẽ phát ra. Khi cái nhân đó nó đầy đủ rồi, thì cả một cái luồng bóng tối nó ôm ấp cái tâm của người đó lại. Nó không có một cái duyên, không có một cái nhân nào để mà người đó được cái hạnh phúc, dẫu người đó có một chút thiện căn. Thì nó biểu hiện ra, nó thoáng ra một cái sự hạnh phúc mong manh nào đó mà thôi. Rồi cái hạnh phúc nó tắt. Rồi người đó sẽ bị chịu đau khổ lâu dài. Còn như khi mà một con người, cái đặc tính thứ hai là nó duy trì, nó biểu hiện ra cái cảnh giới tịnh độ đó. Còn cái đặc tính thứ ba là gì? Là nó trở thành một kiếp sanh thức để chuyển qua một đời sau. thì khi một con người niệm Phật được vãng sanh thì kiết sanh thức đó có còn nữa hay không? Quý vị có biết hay không? Khi mà một con người đã niệm Phật một cách thâm hậu, được nhất tâm bất loạn rồi, thì kiết sanh thức còn hay không thưa quý vị? Quý vị biết không? Kiết sanh thức là sự nối kết giữa đời này và đời sau. Kiết sanh thức sẽ không có mặt ở nơi này. Bởi vì sao? Kiết sanh thức chỉ có mặt, có mặt ở đâu? Trong 12 nhân duyên đó, vô minh, cái sự mê mờ, cái sự không rõ biết, cái hành động theo cái sự không rõ biết đó, cái sự vô minh đó, hay nói một cách khác là cái bản năng của con người của mình, hay là nó biểu hiện từ cái chỗ u tối của mình, nó ra cái hành động. Cái hành động đó kêu là hành. Vô minh duyên hành là hoạt động của cái vô minh, nó biểu hiện ra cái hành động thân khẩu ý bất thiện. Hành duyên gì với quý vị? Hành duyên thức. Chính cái thức đó gọi là kiết sanh thức. Nhưng mà chúng ta ở đây nỗ lực niệm Phật, thì cái niệm Phật đó là cái gì? Cái hành gì? Đó là cái hành động của những người trí. Cái hành động đó là hành động của những người trí. Vì sao? Người trí mới có khả năng thâm tín, mới có khả năng tin pháp môn tịnh độ một cách rốt ráo. Bởi vì cha mình, người cha hiền hòa của mình, người cha có tấm lòng khoan dung độ lượng của mình, người cha có cái lòng từ bi lớn nhất nhân loại, mà mình không niệm thì mình niệm ai thưa quý vị? Mình không theo Đức Phật thì mình theo ai thưa quý vị? Bởi Đức Phật Di Đà Ngài cũng có đủ tam minh lục thông, cũng có đầy đủ những cái yếu tố như Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca chỉ cho chúng ta về cái pháp môn tịnh độ để trở về với người cha thứ hai của mình. Người cha này là người cha rất là tuyệt vời trên thế gian này. Mà mình không có cái sự niệm Phật, không có cái sự nỗ lực để trở về với người cha của mình, thì mình có phải là bậc trí không thưa quý vị? Không phải là người trí. Mà khi mà con người đã có cái sự nỗ lực, dành hết tất cả những cái nỗ lực của mình để mà mình trở về với người cha của mình, đó là mình xét trên cái bình diện của cái pháp tướng để mình thấy được. Nhưng mà trong thực tế, khi mà chúng ta niệm Phật thì cái tâm của mình nó sẽ đi đến một cái trạng thái nào? Cái trạng thái không có bị sai lầm. Cho nên Tổ Long Thọ ở trong Đại Trí Độ Luận đó, Ngài nói rằng người mà thâm nhập được pháp môn niệm Phật thì người đó nếu có nói ra lời nói nào thì cũng làm đẹp lòng thiên hạ. Và người đó nếu là một vị pháp sư sẽ đem niềm tin bất thối đến cho người nghe pháp. Nếu người đó mà làm việc gì thì cái việc đó cũng được thành tựu. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái tâm của vị đó đã thâm nhập được Phật tánh rồi thì cái biểu hiện của nó cái gì? Biểu hiện của nó là cái hành động của Phật. Cái hành động đó từ nói năng, ánh mắt, nụ cười, cái đi, cái đứng, cái cư xử, có cái gì mà nó ra khỏi cái hạt giống Phật không thưa quý vị? Bởi vì khi mà cái hạt giống nó đã đầy, bây giờ gặp duyên, gặp cái duyên, hay không cần gặp duyên. Hạt giống Niết Bàn, hạt giống của tịnh độ, hạt giống của cực lạc vẫn nảy nở ra mà thôi. Trong cuộc sống của mình, khi mà mình nhìn nhận được như vậy, thì cái niệm Phật của mình nó sẽ đi về đâu? Cái niệm Phật của mình nó sẽ biểu hiện trên cái hành động của mình đã, mình đã niệm Phật rồi. Lúc bây giờ nó trở thành một cái nền tảng vững chắc. Cái niệm Phật đó nó trở thành cái nền tảng. Như vậy mình có bao giờ có bị đọa lạc trong lục đạo tam đồ không nữa không thưa quý vị? Tại sao như vậy? Quý vị hồi nãy giờ có rõ không? Bởi vì sao? Mình trồng một cái đám lúa, mình cày bừa trên một đám ruộng đó, mình trồng toàn là lúa không, rồi mình nhổ cỏ. Thì khi mà 6 tháng hoặc 3 tháng mình cắt lúa vô, thì cái đó là những hạt lúa hay là những hạt cỏ thưa quý vị? Cái hạt lúa đó mình có thể ăn uống, mình có thể xuất khẩu, mình có thể nuôi cho dân chúng mình được no đủ. Cái mảnh ruộng đó nó có lên những cái cây gọi là á phiện không thưa quý vị? Nó có lên những cái cây để mà độc dược làm chết người không? Hoàn toàn không bao giờ có được. Do đó mà cũng như cái tâm của quý vị mà đã thánh thiện, cái sự niệm Phật đã được nhất tâm rồi, thì cái biểu hiện nó có gọi là ác nữa không? Do đó mà Đức Phật Ngài nói, khi mà một con người đi vào quả dự lưu thì người đó không bao giờ rơi xuống lục đạo. Không bao giờ rơi xuống lục đạo nữa. Bởi vì sao? Người đó sống mặc dù một cách lơ là, nhưng mà 7 kiếp sau người đó cũng vô vào quả vị A-la-hán. Cái điều này rất là rõ ràng thưa quý vị. Bởi vì sao? Người đó ở trong thắng pháp tập yếu luận, các cái vị luận sư á, được phân tích và chia chẻ ra để chúng ta thấy rõ, rất là rõ. Cái người đó cũng giống như là trong một cái thế giới mù tối, người nào cũng bị mù hết, mà cái người đó họ có được con mắt, mà con mắt cũng trời cũng tối mà họ có mắt. Nhưng mà khi mà cái ánh sáng đó, nó lé lên, trời chớp lạch nó lé lên, thì người đó thấy rằng chỗ kia là lầu đài, chỗ đây là hố sâu vực thẳm, chỗ đây là thú dữ và những cái loài mà có thể làm tổn hại con người. Và người ta thấy được cái lộ trình đi đến cái tòa lâu đài hạnh phúc. Người ta thấy được. Như vậy quý vị ở đây đã thấy được chưa? Tuy rằng mình có cái sự nhiệt tâm, có cái sự tu tập, nhưng mà mình vẫn chưa thấy. Do đó mà cái sự giải đãi nó vẫn còn. Cái sự giải đãi, tuy rằng nói rằng mình tu, mình cũng cố gắng mình vì mình tu, nhưng mà cái sự giải đãi nó vẫn còn thưa quý vị. Quý vị có đồng ý không? Nhưng mà khi quý vị thấy rõ rồi thì cái sự giải đãi nó mất. Vì mình biết chắc rằng mình ánh sáng đã vừa lé lên, mình thấy được cái tòa lâu đài đi bằng con đường rất rõ ràng như thế này. Đi đó đến một cái tòa lâu đài, mình sẽ hưởng được hạnh phúc lâu dài, hạnh phúc chân thật. Và những cái lối rẽ như thế này, như thế này, chỗ đây là vực thẳm, chỗ này là tất cả những cái thú dữ, chỗ này là khổ đau. Có ai dạy gì mà đi đến cái chỗ khổ đau không thưa quý vị? Không bao giờ. Có ai mà thấy một cái tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, được hạnh phúc, được đầy đủ, được sung túc, giống như một cái cảnh ở bên Tây Phương Cực Lạc mà Đức Phật Thích Ca đã diễn tả, người đó thấy bằng mắt thật, thấy rất là rõ ràng, thì người đó có bao giờ dừng bước, cứ lình xình không chịu đi, thỉnh thoảng qua bên này hái những cọng hoa, qua bên kia chơi những con thú dữ, có bao giờ vậy không thưa quý vị? Không bao giờ. Do đó mà người dự lưu là hàng, cái quả đầu tiên dự vào hàng thánh quả, thì người ta đã từng một lần thấy được Niết Bàn, thấy được tịnh độ. Do đó khi mà cái người đệ tử của Đức Phật cũng là người em của Đức Phật, người đó tham sắc, cho nên Đức Phật tham người vợ mới cưới của mình. Đức Phật thấy rằng cái hạnh phúc nó mong manh, Đức Phật dụ cái người em đó đi tu và dẫn lên cái chỗ đó, dùng cái thần lực của mình, dùng tất cả những cái phương tiện của mình để giúp cho người em của mình thấy. Chỉ có một lần thấy thôi thưa quý vị, cái sự thuyết phục đó mà khiến người em của mình tinh tấn tu hành và đạt thành thánh quả. Quý vị có muốn mà có một người dẫn đến không thưa quý vị, dẫn đến cái tòa lậu đài đó không? Nếu muốn thì quý vị cứ thực tập như thế này, thì một ngày nào đó cái ánh sáng đó nó sẽ lé lên. Cái thấy đó nó chỉ có ở một mình thôi thưa quý vị, chứ không ai chỉ được đâu. Cho nên ở trong kinh Tăng Chi hay Tăng Nhất A Hàm nào đó tôi có đọc qua, Đức Phật nói pháp môn niệm Phật, đây là pháp môn thù thắng dẫn đến thanh tịnh cho tất cả mọi người, diệt khỏi ưu não, diệt trừ ưu khổ, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là pháp môn niệm Phật. Khi mà niệm Phật thì cái tâm của chúng ta như thế nào? Nó sẽ được định tĩnh, thì cái hạnh phúc đó nó có mặt ở nơi cái tâm định tĩnh đó thưa quý vị. Cái hạnh phúc chân thật đó nó có cái tâm, nó ở trong cái tâm định đó, cái tâm nhất tâm bất loạn đó. Hồi nãy tôi nói là hạnh phúc chân thật là gì? Hạnh phúc chân thật là nó không bị chi phối bởi vô thường, nó không chi phối bởi cái sự mà sanh già bệnh chết. Quý vị có thấy đúng không? Tại vì sao? Chúng ta là người học Phật, chúng ta sẽ biết rằng với cái thân mạng như thế này, nó có thể tồn tại trong thời gian, có những người được sống thọ có thể 80 năm, 100 năm. Nhưng mà cái giá trị hạnh phúc đó chúng ta đã ươm vào trong cái tàng thức đó, đời nào chúng ta cũng có được cái hạnh phúc đó mà thôi. Đời nào chúng ta cũng có được cái hột giống thiện đó. Chúng ta sanh bất kỳ nơi nào thì cái hạt giống đó nó vẫn theo mãi bên mình. Nó sự biểu hiện ra, biểu hiện ra gì? Cái đời sống thánh thiện của mình. Như vậy có phải hạnh phúc lâu dài không thưa quý vị? Còn nếu mà chúng ta cái hạnh phúc đó nó mong manh, bởi vì sao? Nó xen lẫn tất cả những cái hạt giống bất thiện, thiện bất thiện, thiện bất thiện, nó đi vào trong cái tàng thức của mình, thì gặp duyên thiện thì nó biểu hiện ra cái hạnh phúc, gặp duyên ác thì nó sẽ phá cái hạnh phúc đó, nó biểu hiện ra cái sự bất hạnh. Mà khi mà cái tâm của chúng ta nó định tĩnh rồi thì nó còn cái hột giống bất thiện nào trong đó không? Khi cái tâm của chúng ta nó định rồi thì cái hạt giống bất thiện đó nó sẽ không có mặt. Tôi sẽ kể cho quý vị một câu chuyện thời của Đức Phật. Có một ông già, ông bị mù. Mà khi đó con của ông á, trước khi nó đi làm ruộng á, hay là nó đi đốn củi đốt than gì đó, thì nó nấu cơm nó để dành cho ổng ở trong chiếc mơ câu á, một phần. Và một phần nữa thì nó nói rằng ba ở nhà khi có những vị sa môn nào đó, ba cứ đem cái phần cơm đó cúng dường cho vị sa môn đó. Thì cứ thường ngày nào ngày qua tháng lại, ngày nào cũng như ngày đó thôi. Hôm đó may mắn Đức Phật đi ngang qua nhà của ông già mù đó, thì Đức Phật ngày đi ngang qua thì ông già mù đó ông cũng nghĩ là một sa môn bình thường thôi. Ông nói rằng vị sa môn con của con nó có để một phần ăn ở trong cái tủ đựng đồ ăn đó, thì Ngài hãy vô Ngài mở ra rồi Ngài lấy. Chứ tại vì ổng mù mà. Thì Đức Phật Ngài cũng vô Ngài mở tủ ra Ngài lấy một phần cơm. Bình thường á, Ngài đi khất thực á, thì Ngài đem về tịnh xá mà dùng. Mà hôm nay á, Đức Phật ngồi tại cái nhà của ông già mù đó và thọ trai luôn. Thọ trai xong thì Đức Phật trở về tịnh xá. Thường thường Đức Phật thuyết kinh, nhưng mà lần này Đức Phật không có thuyết kinh. Ăn xong rồi trở về tịnh xá. Thì có một nhà hàng xóm họ nói rằng: ông già mù ơi, ông có biết hồi nãy đó là một vị sa môn nào không? Nói tôi không biết, thường thường là các vị sa môn ngày nào cũng đi ngang qua nhà tôi hết. Thì lúc bây giờ cái người hàng xóm nói: Đức Thế Tôn đó ông, Đức Phật đó ông. Khi mà ông nghe như vậy, cái tâm của ông đó, nó đã đi vào cái sự giống như một cái sự niệm Phật, mà nó đã trong một giây phút mà nó đã lấp đầy trong cái tàng thức của ông già mù đó, thưa quý vị. Trong một giây phút thôi. Thường thường mình niệm Phật một ngày nhược nhất nhược, nhị nhược nhược, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày được nhất tâm. Ông chỉ trong một thời gian ngắn thôi, thưa quý vị, chỉ nghe thôi, vậy mà câu niệm Phật đã lấp đầy trong cái tâm của ông rồi, thưa quý vị. Thì lúc bây giờ điều gì sẽ xảy ra với ông già đây, thưa quý vị? Cái niềm vui mừng của ông kéo dài 3 tháng, 6 tháng và mãi mãi, thưa quý vị. Lúc bây giờ, cho nên á, mình đứng về cái mặt nhìn, cái nhìn của cái các nhà thiền học, cái nhìn của cái pháp môn thiền. Mà khi mà cái đối tượng nó đã đi vào, nó gián đoạn cái dòng tương tục của cái tâm thức đó, nó gián đoạn cái dòng hữu phần đó, một tốc hành tâm sẽ di chuyển và làm cho cái tâm này nó được an chỉ và nó chuyển tánh, nó trở thành đạo và quả. Thì cái người đó trong một tích tắc thôi, vậy mà cái tâm nó biến đổi hoàn toàn, trở thành một con người mới, thưa quý vị. Điều đó quý vị có tin không? Thực tế đó, thưa quý vị, thực tế, thời Đức Phật đã thực tế như vậy. Cũng giống như nàng mục nữ mà dâng bát sữa cho Phật, lúc mà Ngài tiều tụy, người đó cũng đi vào cõi trời. Sau khi mà làm được một việc như vậy thì người đó không bao giờ rơi vào ác đạo. Rồi cũng như ông Thuần Đà là dâng cái nấm mộc nhĩ cho Đức Phật ăn một lần sau cuối để Đức Phật nhập Niết Bàn, người đó cũng được hạnh phúc và cũng được hạnh phúc lâu dài. Bởi vì cái hành động đó cũng giống như là một cái viên kim cương, một cái viên minh châu mà có thể nó đánh tan tất cả những hạt nước dơ bẩn ở trong một cái con sông. Nó lắng tất cả những cái cấu ế mà nó chỉ biểu hiện một cái sự trong suốt màu nhiệm mà thôi. Do đó mà Đức Phật không thuyết pháp. Vậy mà ông già đã được thanh tịnh khi nghe Đức Thế Tôn đã đến nhà mình và ăn. Thì lúc bây giờ tâm của ông sẽ biến đổi hoàn toàn. Cái niềm tin nó được vững chắc và cái lộ trình tâm nó đã chuyển hướng theo một cái giai đoạn là đạo và quả, chứ không có rớt xuống cái hữu phần như mình đâu, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta nhìn ở trên cái góc nhìn của những nhà phân tích học đó, cái nhìn của những nhà phân tích học, thì khi mà chúng ta niệm Phật một cách lơ là thì cái tâm của mình nó sẽ di chuyển trong 7 sát na, rồi 8 sát na, rồi nó chìm xuống hữu phần. Nó chìm xuống hữu phần là kêu là gì? Là cái sự quên lãng của mình, là cái bản năng của mình, là mình không có đi vô định được. Tại vì cái sự niệm Phật của mình nó không có được quy tụ, thân khẩu ý của mình nó không được quy tụ, do đó mà nó chìm xuống cái sự quên lãng, rồi tiếp tục mình niệm Phật tiếp. mình niệm. Cho nên cái niệm của mình nó không đặt trên nền tảng của chánh tinh tấn và sự nỗ lực. Cái niệm nó phải có cái sự tỉnh thức, nó có phải có sự tinh tấn, và nó có sự quy tụ của sáu căn, thì cái niệm đó nó có mức có khả năng nó gián đoạn cái sự quên lãng đó, nó gián đoạn cái dòng tương tục kêu là hữu phần. Theo các nhà phân tích học họ dùng cái từ đó là từ hữu phần, thì nó gián đoạn cái dòng hữu phần, nó chuyển qua một cái giai đoạn gọi là an chỉ, có nghĩa là nhất tâm đó thưa quý vị. Nhất tâm, nhất tâm bất loạn. Thì nhất tâm bất loạn này nó ở một cái giai đoạn gọi là chuyển tánh. Nó chuyển tất cả những cái tánh hư tật xấu của mình, những cái tánh mà xưa cũ của mình hoàn toàn, nó chuyển hoàn toàn. Rồi khi mà nó chuyển tánh thì nó cái gì nữa? Đạo quả. Nó chỉ có một cái con đường đi đến Niết Bàn, và quả là quả của tịnh độ mà thôi. Hoàn toàn nó không có rơi vào hữu phần. Mà cái hữu phần này là cái gì? Thì hồi nãy giờ nếu mà mình nhìn ở cái nhìn của di thức học thì đó là cái tàng thức. Do đó mà khi mà những người mà chúng ta mà khi chúng ta biết được cái quá khứ của mình tạo những cái ác nghiệp, thì nó đã nằm trong cái tàng thức của mình rất nhiều. Thì lúc bây giờ mình phải cố gắng, mình phải làm cái phương pháp đó. Cho nên ở trong cái pháp môn tịnh độ có nói là đới nghiệp vãng sanh, quý vị có nghe không? Tại sao mà đới nghiệp vãng sanh? Thì cái người đó ít nhất là họ thiện nam thiện nữ nhân câu hội nhất xứ, họ đã có những cái thiện rồi, nhưng mà mang theo những cái nghiệp. Quý vị biết Đức Phật còn nghiệp không thưa quý vị? Còn không? Cái nghiệp đó nó ở đâu? Thời quá khứ của Phật đó, lúc Ngài chưa chứng ngộ đấy. Đức Phật là một cái vị gọi là ông vua đó, ông vua Pháp, nghĩa là về xứ Cực Lạc, Đức Phật A-di-đà xem là một vua, còn mình là gì? Là dân. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca mình, quý vị thấy Ngài còn trả nghiệp không quý vị? Ngài 3 tháng ăn lúa ngựa đó quý vị, mạch mã đó. Thuần đà tối hậu cơ sang mã mạch. Ngài đã có một cái kiếp, Ngài phải tạo một cái nhân nào đó mà giờ này phải ăn lúa của ngựa ăn. Rồi sanh ra đã là một vị thái tử, rồi tu hành phải chịu biết bao gian nan khổ cực, rồi thành tựu vô thượng bồ đề. Ông Đề Bà Đạt Đa ông phá, ông xô đá gì, rồi trầy cái chân. Rồi có một lúc nữa Đức Phật phải chịu ngồi về nắng á, thưa quý vị, nắng suốt mấy ngày như vậy. Ngài biết đó là những cái gì. Nhưng mà những cái việc mà Đức Phật trả như vậy, quý vị nghĩ rằng Đức Phật trả cho hết nợ hay sao thưa quý vị? Khi mà một con người giác ngộ rồi, với một người phàm phu của mình nhìn thấy như giống Đức Phật Ngài đang trả nợ, trả quả. Nhưng mà những cái đó đều là trên con đường hoằng pháp của Ngài, đều là những cái mà Ngài phải hoằng pháp thưa quý vị. Chứ không có cái nào mà Đức Phật trả quả đâu. Đức Phật Ngài nói mà, chính vì Đề Bà Đạt Đa như vậy mà ta mới mau thành tựu vô thượng bồ đề, để giúp cho tất cả chúng ta thấy được cái sự nhẫn nhục, cái sự khoan dung độ lượng của Đức Phật. Chứ không có cái nào mà Đức Phật gọi là ta ráng ta trả cho nó xong, không bao giờ. Thì khi mà chúng ta lên tịnh độ, chúng ta còn mang cái nghiệp đó, chính những cái nghiệp đó mà chúng ta dùng cái ánh sáng Phật Pháp đó, dùng cái tâm tịnh độ đó, dùng cái tâm Phật đó mà chúng ta làm các Phật sự. Khi mà tất cả những cái hành động nào mà khi mà chúng ta giác ngộ rồi thì không có cái điều nào mà vô bổ hết thưa quý vị. Chẳng hạn như tôi nói ví dụ, quý vị muốn có được hạnh phúc lâu dài, quý vị có tiền đi ha, quý vị có tiền. Tiền có phải là ngũ dục không thưa quý vị? Nếu quý vị có tiền nhiều, quý vị giàu sang phú quý, quý vị đem cái đồng tiền đó mà nhìn với cái nhìn của tịnh độ, nhìn với cái nhìn của tuệ giác, thì đem những đồng tiền đó giúp vào trong sự nghiệp hoằng pháp, giúp cho những đứa em nghèo, những người nghèo neo đơn, chúng ta làm để mà nuôi nuôi lớn cái thiện pháp của mình. Cái đồng tiền đó nó trở thành đồng tiền gì thưa quý vị? Đồng tiền của Phật Pháp, đồng tiền của sự giác ngộ, đồng tiền của nuôi lớn cái căn lành của mình. Chứ không phải là dùng cái đồng tiền đó để đi vô casino, dùng đồng tiền đó để mà mua chuộc cho những kẻ lưu manh giết người, thì đồng tiền đó là trở thành đồng tiền của tội lỗi. Nhưng mà khi mà quý vị có được sắc đẹp, sắc đẹp nó có phải là nằm một trong ngũ dục không thưa quý vị? Nó trói buộc hạnh phúc không? Không phải. Đức Phật đã dùng 32 tướng tốt của mình, 80 vẻ đẹp của mình để làm viên mãn, để làm hài lòng những bậc vua chúa, những người có chức, có quyền, những bậc mà phong lưu trong xã hội. Nếu mà Đức Phật một người bình thường thì những người vua chúa đó họ có đẹp, họ có nhan sắc, họ có danh, có lợi, thì họ đâu có thuyết phục. Đức Phật sẽ không thuyết phục được họ, mà dùng cái đẹp của mình để thuyết phục. Như vậy thì cái đẹp nó đã giúp cho Đức Phật trên con đường hoằng pháp và làm thuyết phục các tầng lớp quý tộc. Còn có danh lợi, danh lợi có thà làm được Phật Pháp không thưa quý vị? Nếu mà chúng ta có công danh, có chức, có quyền, chúng ta bảo hộ Phật Pháp, chúng ta giúp cho cái chánh pháp được lan xa ra, thì tất cả những cái mà gọi là ngũ dục, nếu mà chúng ta nhìn được với cái nhìn của Phật Pháp, nhìn được cái nhìn của cái tâm Phật, chúng ta có tâm Phật, chúng ta biểu hiện tất cả những cái hành động đó, nó đều nuôi dưỡng cho cái tâm của mình, và cái tâm đó nó sẽ biểu hiện ra cái giá trị hạnh phúc chân thật. Cái hạnh phúc chân thật đó là nó không bị mất đi, nó không bị vô thường, nó không bị trôi lăn trong vòng sanh tử, mà luôn luôn lúc nào nó cũng hiện hữu bên mình. Đó là hạnh phúc chân thật. Thì hôm nay nhân ngày đầu xuân, tôi cũng kính chúc cho toàn thể đạo tràng được tinh tấn và luôn luôn lúc nào cũng hướng về các khóa tu, hướng về Đức Phật, để mà mình tìm được cái giá trị hạnh phúc chân thật của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đời tu sĩ như nhạn quá trường không, mỗi khi làm việc đều không lưu anh, chỉ nguyện độ sanh luôn đong đầy nhiệt huyết. Tuổi trẻ hôm nay nên cất bước lên đường, dù gian khó dù phong ba vẫn bền lòng, không nhục chí đấng trường phu, phục vụ chúng sanh là cung dường chư Phật, soi sáng đời mình bằng một lối đi chung. Là công hiến, là lợi sanh, là cho đi không hề suy tính, dấn thân vào khắp chốn nơi vùng sâu, giúp cho người vượt thoát với niềm đau, tìm được cho mình một lối đi tươi sáng. Trái tim thiện nguyện luôn vững vàng hành thiên, không mong cầu, không suy tính câu thiệt hơn, không lo lắng nhục vinh hay thành bại, gìn giữ tâm lành làm sứ giả Như Lai, ngày ngày tu học tháng tháng dân thân, ban hoằng pháp sinh viên anh em ơi, hãy cùng nhau ta vững bước lên đường, hãy vì lòng thiện nguyện mà đổ xanh, đem ánh sáng bình an vun mầm sớm, ban hoằng pháp sinh viên anh em ơi, hãy cùng nhau ta vững bước lên đường, trái lòng mình độ người vượt khó. khổ đau, cho đất nước mãi mãi tươi đẹp giàu. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Ban Hoàng Pháp sinh viên anh em hỡi, nào hãy cùng nhau ta vững bước lên đường. Đời tu sĩ như nhạn quá trường không, mỗi khi làm việc đều không lưu anh. Chí nguyện độ sanh luôn đong đầy nhiệt huyết, tuổi trẻ hôm nay nên cất bước lên đường. Dù gian khó dù phong ba vẫn bền lòng, không nhục chí đấng trường phu. Phục vụ chúng sanh là cung dường chư Phật, soi sáng đời mình bằng một lối đi chung. Là công hiến, là lợi sanh, là cho đi không hề suy tính. Dấn thân vào khắp chốn nơi vùng sâu, giúp cho người vượt thoát với niềm đau. Tìm được cho mình một lối đi tươi sáng, trái tim thiện nguyện luôn vững vàng hạnh tiên. Không mong cầu, không suy tính câu thiệt hơn, không lo lắng nhục vinh hay thành bại. Gìn giữ tâm lành làm sứ giả Như Lai, ngày ngày tu học tháng tháng dân thân. Ban Hoàng Pháp sinh viên anh em ơi, hãy cùng nhau ta vững bước lên đường. Hãy vì lòng thiện nguyện mà độ sanh, đem ánh sáng bình an vun mầm sớm. Ban Hoàng Pháp sinh viên anh em ơi, hãy cùng nhau ta vững bước lên đường. Trái lòng mình độ người vượt khổ đau, cho đất nước mãi mãi tươi đẹp giàu. Ban Hoàng Pháp sinh viên anh em ơi, hãy cùng nhau ta vững bước lên đường. Hãy vì lòng thiện nguyện mà độ sanh, đem ánh sáng bình an vun mầm sớm. Ban Hoàng Pháp sinh viên anh em ơi, hãy cùng nhau ta vững bước lên đường. Trái lòng mình độ vượt khổ đau, cho đất nước mãi mãi tươi đẹp giàu. Trái lòng mình độ người vượt khổ đau, cho đất nước.